Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2006. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng của Làng Mai, trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay đăng lý bài pháp thoại sáng Chủ nhật. Hôm nay đáng lý ngày pháp thoại sáng Chủ nhật là được nói bằng tiếng Anh, nhưng mà tại vì lý do đặc biệt là hiện bây giờ đã chùa tổ đang có các thầy, các sư cô, sư chú từ tu viện Bát Nhã ra dự ra tổ đình để dự lễ giỗ tổ sư tổ thanh quý. Cho nên chúng ta có buổi pháp thoại viễn liên được truyền về Việt Nam. Và vì vậy cho nên sáng nay đại chúng được nghe tiếng Việt. Và nếu có một ít thì giờ mình sẽ nghe một bài tiếng Anh ngắn, hy vọng như vậy. Xin báo tin mừng cho đại chúng là sáng nay khi mà tôi đi viếng Pháp Thân Tạng thì thấy hoa Thủy Tiên đã nở mấy trăm bông rồi. Và chỉ trong vòng 10 ngày nữa thì mình đã có thể tổ chức hội Thủy Tiên. Sẽ có hàng trăm ngàn bông nở ở Pháp Thân Tạng. Cây ngọc lan màu hồng ở Phương Khê ra hoa rất là nhiều và nó lớn. Mùa xuân đã sắp về ở Làng Mai rồi, nhưng mà miền Bắc nước Pháp ở Grenoble, miền Tây Bắc nước Pháp thì tuyết đang còn rơi nhiều lắm. Sáng hôm nay tuyết rơi ở Grenoble tới 30 cm và xe cộ bị ứ đọng rất nhiều, phi trường đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Nhưng mà ở miền Nam thì tình trạng nó khác. Năm nay tại Làng Mai có nhiều khóa tu rất là đặc biệt. Tháng 4 dương lịch thì mình sẽ có một khóa tu nói tiếng Pháp. Và mùng 1 tháng 6 dương lịch đó, thì mình sẽ khai một cái khóa tu 21 ngày rất là đặc biệt. Và thiền sinh ghi tên rất đông. Đó là khóa tu có chủ đề hơi thở của Bụt. Trong khóa tu này mình sẽ học kinh An Ban Thủ Ý. Mình sẽ đi rất là sâu về kinh An Ban Thủ Ý và đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Khóa tu này để dành cho những người đã học và đã tu lâu năm và có rất nhiều giáo thọ, có rất nhiều anh chị tiếp hiện sẽ về làng để mà tham dự khóa tu này. Khóa tu này mình cũng sẽ đi sâu vào vấn đề tâm thức và nó sẽ chuẩn bị cho khóa tháng 8 về khoa học não bộ thần kinh. Vậy cho nên những người nào mà không có ghi tên được cho khóa tu khoa học não bộ thần kinh và tâm lý học Phật giáo thì đi theo khóa 21 ngày cũng có thể học được rất là nhiều. Mình có thể nói rằng là cái khóa tu 7 ngày cho giới khoa học não bộ thần kinh và tâm lý học Phật giáo là một cái sự đúc kết của khóa tu 21 ngày. Cho nên những người nào được tiếp thu, được tham dự khóa tu 21 ngày là những người đó có may mắn rất là nhiều. Hy vọng chùa tổ và Bát Nhã có thể gửi được một vài người về tham dự khóa tu 21 ngày ở tại Làng Mai với chủ đề là hơi thở của Bụt. Năm nay vào tháng 9 thì Tăng Thân Lặng Mai sẽ có hai buổi thuyết pháp tại hội trường Mutualité ở Paris. Và các tháng 10 các thầy, các sư chú, các sư cô chưa bao giờ được đi Paris thì sẽ được đi tham quan Paris ban ngày, và ban đêm thì sẽ tham dự hai buổi nói chuyện cho người Pháp. Và nhân tiện đó, một số sách bằng tiếng Pháp sẽ được xuất bản. Và chúng ta sẽ có một buổi thiền hành ở tại Paris. Từ vườn từ từ công viên Luxembourg tới tới hội trường Mutuality. Và chúng ta sẽ đi thiền hành như chúng ta đã đi thiền hành ở tại Hà Nội hay Sài Gòn hay là Frankfurt hay là New York. Năm nay có nhiều khóa tu rất là hay ở tại Làng Mai. Vì vậy cho nên thầy đã từ chối những cái lời mời của rất nhiều quốc gia. Tổ chức Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình quốc tế được triệu tập ở tại Kyoto, Nhật Bản á, có mời thầy đến để mà diễn thuyết và tham dự một buổi tọa đàm. Họ mời thầy cùng ngồi với là Thủ tướng Iraq và Thủ tướng Nigeria để bàn về vấn đề hòa bình thế giới. Nhưng mà tại vì mình đã có các khóa tu chuẩn bị sẵn rồi, thành ra thầy đã từ chối và không có đi được. Còn hội nghị Phật giáo thế giới ở tại Thượng Hải và Hàng Châu thì thầy không đi được, nhưng mà thầy gửi một số các vị giáo thọ và sư anh sư chị lớn của Làng Mai để đi dự. Thầy Pháp Ấn sẽ lãnh đạo phái đoàn, và trong phái đoàn có thầy Pháp Khí, sư cô Giác Nghiêm và sư cô Tùng Nghiêm. Thì các vị sẽ đọc một bài tham luận của Làng Mai về đề tài Đạo Bụt đi vào cuộc đời. Và bài đó đã được dịch ra tiếng Hoa để in vào trong 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 cái văn tập. Ấn Độ cũng có mời thầy tới để mà diễn thuyết cho vào khoảng 200.000 người Phật tử thuộc giai cấp cùng đinh. Nhưng mà tại vì năm nay mình đã quyết định ở nhà suốt năm rồi, thành ra thầy cũng từ chối. Và ở bên Mỹ có một cái đại hội thi ca, có 20.000 người trẻ tới mời thầy tới đọc thơ, thầy cũng từ chối luôn. Đó là những cái lời mời. Ngoài ra còn nhiều lời mời khác nữa, nhưng mà năm nay tại vì năm không có du hành, thành thử ra mình phải từ chối. Trong giờ phút này thì đại chúng của ba xóm Làng Mai đang ngồi ở trong thiền đường nước tĩnh của xóm Thượng. Và các thầy, các sư chú, sư cô của tổ đình, của tu viện Bát Nhã và các vị tung túc tới tham dự cũng đang ngồi im lặng như vậy. Và chúng ta đã bắt đầu buổi pháp thoại này bằng 3 tiếng chuông. Khi mà tiếng chuông thỉnh lên thì tất cả chúng ta, dầu là ngồi ở bên Pháp hay là ngồi ở Việt Nam, đều trở về với chánh niệm và phát khởi cái năng lượng của chánh niệm ở trong ta. Chúng ta trở về với hơi thở và phát khởi chánh niệm. Và cái năng lượng chánh niệm nó có công năng rất là mầu nhiệm, nó làm cho chúng ta trở thành một. Chúng ta có hàng trăm người bên này và hàng trăm người bên kia. Nhưng mà mỗi khi tiếng chuông được thỉnh lên thì cái năng lượng chánh niệm nó làm cho chúng ta trở thành một người, mấy trăm người mà trở thành một người. Và vì vậy cho nên không có sự ngăn chia nữa. Thì theo pháp môn của Làng Mai, khi chúng ta đi thiền hành chung thì tuy rằng chúng ta đi hàng trăm người nhưng mà cũng giống như một người nó đang đi. Kỳ trước tôi có quán tưởng và tôi thấy mình giống như một con sâu cuốn chiếu, nó có rất là nhiều chân. Và khi đi như vậy, mình đi hai chân, nhưng mà tăng thân có nhiều chân khác nữa. Và hàng ngàn cái chân như vậy, nó chuyên chở tăng thân đi. Là mình tuy là nhiều, nhưng mà kỳ thực là chỉ là một thôi. Cái đó gọi là đi như một dòng sông. Khi mình ngồi thiền cũng vậy, tuy là mình có rất nhiều người cùng ngồi, nhưng mà khi mình đưa cái chánh niệm hơi thở lên để làm cái năng lượng thì tự nhiên không có những cái ngã riêng biệt nữa và mình có một cái tăng thân, một cái dòng sông hòa hợp và mình cảm thấy được cái tính vô ngã của tất cả từng người. Trong khi đi thiền hành cũng vậy. Và sáng nay trong khi đại chúng lên tụng kinh á, thì tuy rằng là có rất nhiều thầy, có nhiều sư cô, nhưng mà khi mà chuông thỉnh được một cái chắp tay lại thì không còn có những cá nhân nữa, mà chỉ có một tăng thân thôi, tất cả để trở thành một. Và tất cả các Phật tử nghe kinh cũng chắp tay lại và không có cái sự phân biệt giữa người tụng kinh và người nghe kinh. Đây là phương pháp thực tập rất là hay, mà cái năng lượng nó làm cho cái nhiều nó trở thành cái một và không có sự phân biệt kỳ thị nữa. Cái năng lượng đó gọi là năng lượng chánh niệm. Mình chỉ cần trở về với hơi thở, mình làm phát khởi cái chánh niệm về hơi thở và nó có một cái sự cảm thông giữa tất cả mọi thành phần của tăng thân và tự nhiên tăng thân nó trở thành một dòng sông. Phương pháp thực tập này nó biểu lộ cái tuệ giác vô ngã. Và chỉ khi nào mình thực tập, mình thấy được mình là tăng thân là mình, không có sự chia cách giữa người này với người kia, thì lúc đó mình mới có sự tiến bộ trên cái quá trình thực tập vô ngã. Tại vì vô ngã chính là cái nền tảng của giáo lý Đạo Bụt. Có nhiều người giảng giải về vô ngã rất giỏi, nhưng mà cái ngã rất là lớn. Và sự giảng giải đó nó không có dính líu gì tới cái sự thực tập, tới đời sống hàng ngày của họ. Và vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ rằng trong một cái tăng thân tu tập á, chúng ta phải hành xử như thế nào để chúng ta có thể hòa cái, chúng ta có thể đi được như một dòng sông. Và những cái khó khăn cũng như những cái hạnh phúc của tất cả những người trong tăng thân chính là những khó khăn và hạnh phúc của mình. Và mình có bổn phận phải giúp để chuyển hóa những khó khăn đó. Mình có cái hạnh phúc được thừa hưởng, nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó. Và khi nào mà mình đi như được một dòng sông, mình sống theo tinh thần của tăng thân, thì lúc đó tình huynh đệ, tình anh em, chị em mới được chia tác. Và sống trong một cái đại chúng mà không có cái tình huynh đệ, không có tình anh em chị em, thì chúng ta không có được nuôi dưỡng, chúng ta không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên sự thực tập hàng ngày của chúng ta phải có tác dụng chế tác tình huynh đệ. Và khi mà tình huynh đệ được chế tác rồi thì mọi người đều được nuôi dưỡng. Tình huynh đệ mà không có thì đừng có nói, đừng có hy vọng có đại từ đại bi. Tại chính đại từ đại bi nó phát xuất từ tình huynh đệ. Nếu anh em trong một nhà, chị em trong một nhà mà không có sống được như một tăng thân, không có chấp nhận được nhau, không có xây dựng được tình huynh đệ, thì cái đời tu của mình nó thất bại ngay từ lúc bắt đầu. và mình có thể đánh giá sự thành công của một tăng thân tu học ở chỗ là thấy cái tăng thân đó nó có tình vấn đề không. Nếu biết, nếu thấy rằng trong cái chúng đó không có tình vấn đề thì mình có thể biết rằng sự thực tập này thất bại. Mà nếu thấy ở trong tăng thân có tình vấn đề, mọi người đều được nuôi dưỡng bởi tình vấn đề đó, tuy là đông người, mấy trăm người, nhưng cũng như một người, thì mình biết rằng sự thực tập nó có thành công. Và nếu thành công được ở tình vấn đề, thì cũng sẽ thành công được ở chỗ phát khởi năng lượng của Đại Từ và Đại Bi. Tại vì tình vấn đề nó là cùng một cái bản chất với Đại Từ và Đại Bi. Tại Làng Mai, chúng ta tổ chức những cái ngày quan niệm, và các thiền sinh ở trong vùng tới để tham dự. Và trong ngày quan niệm thì các thầy, các sư cô trẻ được quan sát và học hỏi từ các thầy và các sư cô lớn, các vị giáo thọ. Các thầy và các sư cô, sư chú trẻ nhìn cái cách các sư anh, sư chị mình hướng dẫn, dạy dỗ, giải quyết những khó khăn của thiền sinh. Và do đó học được rất nhiều. Và vì vậy cho nên ngày quán niệm cũng là một cái cơ hội để cho những tăng sinh ở trong chúng có cơ hội được học hỏi. Ngoài ra chúng ta có những cái khóa tu tổ chức ngay tại Làng Mai. Những khóa tu 7 ngày, những khóa tu 21 ngày, những khóa tu 5 ngày. Và trong những khóa tu đó, các vị giáo thọ, các sư anh, sư chị lớn đứng ra hướng dẫn và các sư em phụ tá. Và sự có mặt của các sư em, các thầy, các sư chú trẻ tuổi nó rất là quan trọng. Sự có mặt đó không phải là để mà làm việc, mà kỳ thực ra là để biểu lộ cái sự thực tập của mình. Tại vì mình mới tu được 1 năm hay là 6 tháng, nhưng mà mình cũng có thể đi rất là thong dong, đi những bước chân vững chãi và thong dong. Mình có thể có nụ cười tươi mát và đầy lòng từ bi. Mình có cái nhìn rất là thân hữu. Mình làm công việc một cách thong dong, thong thả. Thì khi mà người thiền sinh thấy được các sư cô, sư chú trẻ như vậy, họ thấy có giáo pháp nó được biểu lộ ra bằng cái cách sống, chứ không phải chỉ là bằng cái lời nói mà thôi. Và vì vậy cho nên cái sự có mặt của các thầy, các sư chú, sư cô trẻ nó rất là lợi lạc cho thiền sinh trong những khóa tu tổ chức tại tu viện. Và khi các thầy, các sư chú, các sư cô trẻ mà thấy các sư anh, sư chị mình hướng dẫn khóa tu, giải quyết những khó khăn cho thiền sinh, thì các vị được học hỏi rất là nhiều. Và vì vậy cho nên những cái khóa tu tổ chức tại đạo tràng, tại tu viện là một cái cơ hội thứ hai để những người tăng sinh trẻ học hỏi, để sau này có thể làm được như các sư anh, sư chị lớn của mình. Thì ở Làng Mai, ngoài những cái khóa tu được tổ chức tại chỗ, thì còn có những khóa tu được tổ chức ở các nước khác, ở Âu Châu và các tiểu bang Hoa Kỳ. Và thỉnh thoảng có những cái khóa tu được tổ chức tại Á Châu. Và trong những khóa tu đó thì các sư anh, sư chị lớn có đưa theo những thầy, những sư cô trẻ để phụ tá cho các vị. Và cũng để cho các vị này học hỏi cái cách giảng dạy, cách hướng dẫn, cách giải quyết những khó khăn cho thiền sinh. Và vì vậy cho nên có những cái tổ chức, có những cái khóa tu được tổ chức ở ngoài tu viện, ở các tỉnh, ở các thành phố, ở các nước, đó là cơ hội thứ ba để cho tăng sinh được thực tập và trở nên giỏi như sư anh sư chị của mình. Cũng như là sinh viên trường thuốc thì 2-3 ngày hay là 5-7 ngày thì được các giáo sư y khoa của mình đưa tới nhà thương để các sinh viên đó có thể thực tập được, có thể thấy được giáo sư của mình chẩn mạch, chẩn đoán như thế nào và trị liệu như thế nào. Và vì vậy cho nên sự thực tập đó rất là quan trọng. Sự thực tập nó xảy ra ngay trong nhà thương. Thì chúng ta cũng vậy. Các thầy, các sư cô trẻ phải đi theo các thầy lớn, các sư cô lớn để được học hỏi cái cách hướng dẫn, dạy dỗ và giải quyết những khó khăn cho thiền sinh. Thì tại tu viện Từ Hiếu và tu viện Bát Nhã lâu nay đã có ngày quán niệm rồi. Và các sư chú, các sư cô trẻ đã có cơ hội quan sát các thầy, các sư cô lớn hướng dẫn ngày chánh niệm. Nhưng mà bây giờ đã tới năm thứ hai, và vì vậy cho nên tổ đình Từ Hiếu cũng như là tu viện Bát Nhã phải tổ chức những khóa tu dài ngày hơn ở tại tổ đình và ở tại Bát Nhã. Những khóa tu cuối tuần 2 ngày, những khóa tu 4 ngày hay 5 ngày để cho Phật tử, cư sĩ tới để tu học. Và trong khi các thầy, các sư cô lớn, giáo thọ hướng dẫn các Phật tử, thì các sư em còn trẻ được cơ hội phụ tá và học hỏi. Và trong năm nay thì tổ đình Từ Hiếu cũng như là tu viện Bát Nhã sẽ tổ chức những cái khóa tu như vậy ngay tại tổ đình, ngay tại Bát Nhã, để làm cái cơ hội thứ hai cho các thầy, các sư cô trẻ được học hỏi từ các thầy, các sư cô lớn có kinh nghiệm. Bây giờ thỉnh tiếng chuông trước khi thầy nói tiếp. Xin mời tất cả đại chúng ngồi cho nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Và bằng cái hơi thở chánh niệm, mình trở thành một dòng sông, không còn cái ta riêng biệt của mình nữa. Mình đi như một dòng sông. Cái cơ hội thứ ba để cho các thầy, các sư cô, sư chú học hỏi là những cái khóa tu tổ chức tại các tỉnh và các tiểu bang khác, các nước khác. Thì năm nay tổ đình cũng như Bát Nhã cũng sẽ tổ chức những khóa tu như vậy, hoặc ở Nha Trang, hoặc ở Quảng Trị, hoặc ở làng An Bằng, hoặc ở Hà Nội, hoặc là Quy Nhơn, để cho các thầy, các sư cô trẻ được học hỏi. Thì ở những cái chỗ như là làng của thầy Pháp Niệm hay là làng của thầy Pháp Đôn, thì Phật tử ở dưới đó sẽ rất là hạnh phúc nếu mà có một khóa tu được tổ chức tại đó, rồi có một số các thầy ở tổ đình về giảng dạy, và có một số các thầy trẻ và sư chú trẻ đi theo để phụ tá. Và ngay chính trong năm nay mình đã có thể tổ chức những khóa tu như vậy, để mình một mặt là để hướng dẫn cho người Phật tử cư sĩ, và một mặt là để có cơ hội cho các sư em thực tập. Chỉ còn mấy hôm nữa là mình sẽ có ngày giỗ tổ sư tổ Thanh Quý. Năm ngoái thì thầy và một phái đoàn quốc tế của đạo tràng Mai Thôn gồm có 200 vị đã có được cái hạnh phúc tham dự vào cái lễ giỗ tổ của sư tổ Thượng Thanh Hà Quý, hiệu là Chân Thực. Và tôi còn nhớ là hôm đó có rất nhiều các vị tông đức từ các đạo tràng, các tổ đình khác tới tham dự. Và chúng ta đã ngồi xuống như là một gia đình, như là con cháu của môn phái, của tổ đình. Và chúng ta đã được nghe các vị tông đức như là Thượng tọa Chí Mầu, Thượng tọa Chí Thắng, Thượng tọa Chí Viên, Thượng tọa Chí Mãn, vân vân. Và các sư bà như là Lưu Phương, Lưu Phong chia sẻ những cái kỷ niệm mà quý vị đã có với sư tổ, những ân tình mà các vị đó đã tiếp nhận được từ sư tổ thanh quý. Mà khi mà đại chúng nghe những cái phát biểu và những chia sẻ đó của các thượng tọa và các ni sư, thì Phật tử ở trong môn phái có cảm tưởng là thấy được một cách rất là rõ ràng cái nhân cách và cái đạo phong của sư tổ, sư cố. Và cảm thấy được là sư cố đang có mặt một cách rất là hiện thực giữa đại chúng trong ngày giỗ tổ. Vì vậy cho nên tôi xin đề nghị với thượng tọa trụ trì, với đại chúng của tổ đình Từ Hiếu, là năm nay trong lễ giỗ tổ mình cũng nên mời một số các vị tôn túc phát biểu và kể lại những cái kỷ niệm họ có với sư tổ. Và nếu có thời giờ thì mình mời sư thúc Chí Mạng kể lại cái chuyện Tây Du của sư thúc qua dự đại giới đàn ở tại Lăng Mai cho vui. Và như vậy mình tạo ra cái không khí gia đình rất là thấm thiết. Và những người trẻ họ được nghe kể chuyện về sư tổ, họ được thấy các vị tôn túc kể chuyện lại, thì họ mới thấy được rõ ràng và họ mới tiếp xúc được với là sư tổ. Còn nếu mình chỉ tụng kinh không thì là người trẻ không biết là sư tổ là như là ai, chỉ nghe cái tên thôi. Riêng tại Làng Mai thì mình sẽ trong ngày giỗ tổ thì mình sẽ đọc một vài đoạn ở trong cái bài thơ Con Ngai Nhỏ Đuôi Chạy Mặt Trời, ở trong đó có hình ảnh của sư tổ rất là rõ ràng. Tôi còn nhớ là ngày xưa mỗi khi mà tôi về tổ đình đó, thì sư tổ rất là vui. Nhưng mà ngài không có biểu lộ cái sự vui đó liền. Tại vì mình bị công việc, mình đi quá nhiều. Và vì vậy cho nên mỗi khi về là chỉ ở được một tuần hay là hai tuần mà thôi. Và sư tổ thanh quý chưa dám mừng liền, để nhìn lại coi có phải là hắn không. Đứng nhìn một hồi rồi biết chắc rằng đây là đệ tử của mình, thì lúc đó sư tổ mới bắt đầu cười, mới có hạnh phúc. Thầy trò không có được ở với nhau lâu dài. Nhớ hồi mới xuất gia thì thầy trò được ở chung 24 giờ đồng hồ một ngày, và từ năm này sang năm khác. Nhưng mà đến khi trở thành giáo thọ rồi thì là phải đi dạy. Vì vậy cho nên thầy trò không có cơ hội. Vì vậy cho nên mỗi khi về chỗ tổ là cái cơ hội rất là quý báu, và thầy trò được ngồi với nhau. Hình ảnh đó rất là rõ ràng. Trong 49 năm xa cách quê hương thì cái hình ảnh mà rõ rệt nhất mà tôi giữ ở trong đầu là hình ảnh của sư cố ngồi ở cái bàn với cái học tổ. Và tôi nghĩ rằng khi mà về lại được chỗ tổ thì tôi sẽ lạy chỗ đó, chứ không phải lạy ở tháp hay là lạy ở cái bàn thờ. Tại vì ở tháp bàn thờ thì mình không có cái hình ảnh đó. Nhưng mà về bước vô một cái, xoay sang bên tay trái, thì nhìn vào thì thấy giống như sư tổ đang còn ngồi đó. Và mình muốn lạy ở chỗ đó mà thôi. Và mỗi khi đi ngang qua cái bàn qua đường thì vẫn thấy sư tổ ngồi đó, và mình tự động mình cúi đầu mình đi ngang. Và tình thầy trò rất là thân thiết. Tôi có thể tâm sự với quý vị có mặt hôm nay là khi mà mình, một người đệ tử mà có truyền thông tốt với Thầy, mà được Thầy tin cậy và thương yêu, thì cái hạnh phúc của người đệ tử đó rất lớn. Và cái hạnh phúc của Thầy cũng rất là lớn. Và tôi đã được may mắn là một người đệ tử như vậy, đã được Thầy tin và Thầy hiểu. Và khi mình đã được Thầy tin và Thầy hiểu rồi á, thì cái năng lượng rất lớn. Mình có thể đối phó được với bao nhiêu cái khó khăn ở trong cuộc đời mà mình không có chuồn bước. Vì vậy cho nên cái tình thầy trò rất là quan trọng. Và tiếp theo cái tình thầy trò là cái tình huynh đệ. Và vì vậy cho nên nếu mình tu mà mình không có chế tác được cái tình thầy trò, mình không có chế tác được tình huynh đệ, thì coi như là mình thất bại trong cái đời tu của mình. Dù mình có cái bằng cấp gì đi nữa, hay là có cái địa vị lớn cách mấy đi nữa, thì mình cũng là một người thất bại trong đời tu mà thôi. Thì ngày giỗ tổ năm nay có khoảng chừng 100 vị xuất gia từ Bắc Nhã ra để dự và để đánh lễ tổ và đánh lễ các vị tôn đức. Thì 100 vị đó cũng là con cháu của tổ đình. Dù là họ là đệ tử của thầy Nhất Hạnh hay là đệ tử của thầy Đức Nghi, thì họ về tổ đình với tư cách con cháu của tổ đình và được các thầy, các sư chú ở tổ đình mở rộng hai vòng tay để đón như là những người bà con thân thiết. Thì khi mà các thầy, các sư chú ở tại tổ đình mà đi vào Bắc Nhã, thì cố nhiên là quý vị cũng sẽ được đón tiếp với hai cái cánh tay mở rộng. Tại vì Bát Nhã cũng như Từ Hiểu là một, và chúng ta đều là anh em trong một nhà hết. Nếu quý vị qua Làng Mai thì tu viện Thanh Sơn hay tu viện Lộc Uyển hay là Đạo Tràng Mai Thôn cũng sẽ mở rộng hai vòng tay và đón quý vị như những người anh em, không có sự phân biệt gì hết. Đệ tử của thầy Đức Nghi, đệ tử của thầy Chí Mậu, đệ tử của thầy Nhất Hạnh hay đệ tử của bất cứ một ai mà khi mà đã đi vào tu viện mà tu tập đàng hoàng rồi thì đều là anh em với nhau hết. Không có sự phân biệt đệ tử của người này và đệ tử của người kia, thì lúc đó mới thực sự có tình huynh đệ. Khi mà tổ đình Từ Hiếu được trở nên một tu viện tu học theo cái thanh quy của tu viện và của Phật học viện đó, thì những người nào mà chấp nhận đi như một dòng sông theo thời khóa và tuân thủ những cái quy tắc, những cái thanh quy của tổ đình, thì mới được coi như là chúng trụ trì, như là chúng thường trú mà thôi. Những vị nào dầu là đệ tử của thầy Nhất Hạnh hay là thầy Chí Mậu, mà nếu không có đi theo như một dòng sông, nếu không có tuân thủ những cái quy chế của tu viện, của Phật học viện, thì những vị đó cũng không có được ở tổ đình. Tại vì nếu ở trong tu viện mà không tu học, không có vâng theo cái quy luật của tổ đình, thì nó làm hại cho tổ đình, dầu mình là có bao nhiêu tuổi hạ đi nữa cũng không có được ở đó. Thì ở Bắc Nhã cũng vậy. Bắc Nhã những vị nào mà tuân thủ theo cái quy chế của tu viện thì được ở tu viện Bắc Nhã, không thì Thượng tọa Đức Nghi cho đi về ở chỗ khác. Và hoàn toàn không có sự phân biệt là đệ tử của thầy này hay đệ tử của thầy kia. Tôi được nghe nói rằng là trong cái phái đoàn của Bắc Nhã đi ra tổ đình đó, có hai vị mà trước đầu là khách tăng của Bắc Nhã, nhưng mà tại vì rất là mến chuộng cái pháp môn tu học của Bắc Nhã cho nên đã thực tập rất giỏi, đã đóng góp rất nhiều cho sự xây dựng tu viện Bắc Nhã, và hai vị đó được thỉnh cầu đi vào trong chúng thường trú, trong chúng trụ trì. Và ngay trong chuyến đi ra Huế kỳ này, hai vị đó cũng được thỉnh cầu đi theo. Và cái điều đó nó chứng tỏ rằng là mình không phân biệt, mình không có phân biệt, không kỳ thị người này là đệ tử của ai, người kia là đệ tử của ai. Mình chỉ căn cứ trên cái sự thực tu mà thôi. Những người nào có cái tâm tu học, có sự thực tập vững chãi, thì những người đó sẽ trở nên thành phần của chứng trụ trì, sẽ là những người thường trú. Còn những người nào dầu tuổi hạ có lớn cách mấy đi nữa, có bằng cấp gì đi nữa, mà nếu không có tuân thủ, nếu không có tu tập, thì dầu là đệ tử của Thầy Nhất Hạnh cũng xin mời đi chỗ khác. Nếu sư anh Ngân Hải, sư anh Pháp Ứng, sư anh Pháp Đăng, mà nếu không có tuân thủ thì cũng xin mời đi khỏi tổ đình thôi. Sự thật là nó như vậy. Đó là quy luật. Vì vậy cho nên chúng ta là một cái đại gia đình. Ở Làng Mai có 3 chùa, 4 chùa. Chùa Pháp Vân ở Sâm Thượng, chùa Sơn Hà do Thầy Pháp Sơn trụ trì, chùa Từ Nghiêm do Sư Cô Định Nghiêm trụ trì, và chùa Cam Lộ do Sư Cô Gina trụ trì. 4 chùa là 4 chùa anh em. Chùa nào mà hơi thiếu hụt về tài chính là các chùa khác tới để yểm trợ. Và đứng về phương diện kỹ thuật, âm thanh, tổ chức, xây cất, tổ chức khóa tu thì 4 chùa cư xử như là 4 anh em chị em ruột. Rồi ở bên Mỹ mình có đạo tràng Thanh Sơn, đạo tràng Lộc Uyển. Thì Lộc Uyển có tu viện nam, tu viện nữ là trong sáng, tu viện nam là vững chãi. Ở bên Rừng Phong thì tu viện nam là Thạch Lan, tu viện nữ là Tùng Hạc, là có một cái đạo tràng Thanh Sơn cho người cư sĩ tu nữa. Thì những cái tu viện đó của các thầy các sư cô cũng cư xử với nhau như là anh em ruột thịt, đứng về phương diện giáo dục cũng như đứng về phương diện tổ chức hay là tài chính đều có cái sự thông thương và nâng đỡ lẫn nhau, rất là hay. Và chúng ta cũng hành xử như vậy đối với Từ Hiếu và đối với Bát Nhã. Những người trong chúng trụ trì và thường trú Từ Hiếu, mỗi khi vô Bát Nhã là người có Bát Nhã. Những người ở thường trú và trụ trì của Bát Nhã, mỗi khi ra Từ Hiếu cũng là con cháu Từ Hiếu. Và bất cứ là đệ tử ai, đệ tử Thầy Nhất Hạnh, Thầy Đức Nghi, Thầy Chí Mậu hay bất cứ của một vị tôn đức nào khác, mà nếu mà đi theo thanh quy tu học đàng hoàng đều được chấp nhận làm thành viên của chúng trụ trì của chúng thường trú hết. Điều này là cái điều mà mình phải thấy cho nó rõ, chấp hành cho nó vững chãi. Ở bên Làng Mai có gửi về cho tổ đình một cái văn kiện mà chắc có lẽ quý vị bên tổ đình chưa nhận được. Cái văn kiện đó là bằng chữ Hán. Văn kiện đó được chụp hình từ tổ đình. Văn kiện đó ghi chép và tất cả những cái bài kệ phó pháp trường đăng mà chư tổ đã ban cho các thế hệ đệ tử. Thì ban đầu là sư tổ nhất định sư tổ nhất định có phó pháp truyền đăng cho 15 vị đệ tử xuất gia của ngài. Rồi tiếp theo 15 bài kệ đó thì có những bài kệ mà của của Tô Hải Thiệu. Tô Hải Thiệu có trường đăng, có phú pháp trường đăng cho 30 vị đại sư. Và sau Tổ Hải Thiệu thì Tổ Huệ Minh cũng trường đăng cho một số các thầy, các vị đại sư. Và tất cả những cái bài kệ truyền đăng phó pháp đó, đó đã được ghi chép lại ở trong cái văn bản chữ Hán đó. Thì tôi đã có yêu cầu các thầy đánh máy ra lại bằng chữ Hán và phiên âm ra thành thành chữ Hán Việt để cho nó đừng có bị thất lạc. Và hiện bây giờ trên trang nhà của Làng Mai là có nguyên văn chữ Hán và nguyên văn và có phiên âm ra bằng tiếng Việt. Thì ngày xưa tại Tổ Đình á, các tổ sử dụng cái danh từ phó pháp. Và cái vị đại sư mà được tiếp nhận trường đăng thì được gọi là Đắc Pháp. Và cái vị đại sư đầu tiên mà được tổ nhất định phó pháp trường đăng là đại sư Hải Chiếu, pháp từ là Đoan Trang. Và trong cái bài kể trường đăng này thì tổ nhất định có dùng cái hình ảnh của một cái đèn. Vì vậy cho nên pháp cũng là trường đăng. Cái bài của sư tổ Nhất Định mà trao cho sư tổ Hải Chiếu pháp từ là Đoan Trang nói như thế này: Đoan Trang học địa tịnh đồng băng, tham cứu thiền cơ liễu thượng thằng, kiên cố viên tâm vô dị biệt, nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng. Nó có nghĩa là cái câu cuối cùng, nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng, nó có nghĩa là một cái đèn nó truyền lại, nó thắp sáng hàng trăm hàng ngàn cái đèn khác. Nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng. Và chúng ta đọc cái câu kệ thứ tư đó của bài kệ trường đăng thì chúng ta thấy rằng cái ý muốn của tổ là cái đèn của tổ trao truyền lại sẽ được trao truyền cho nhiều người, một cái đèn mà trở thành ra hàng trăm hàng ngàn cái đèn khác. Và chư tổ đã chấp hành một cách rất là nghiêm chỉnh. Sau khi sư tổ Nhất Định thì tịch rồi thì sư tổ Hải Thiệu cũng tiếp tục làm trường đăng. Và ngài đã trường đăng cho 30 vị đại sư. Chúng ta may mắn còn giữ lại được những cái bài trường đăng đó. Và Tô Hải Thiệu trường đăng cho 30 vị. Và vị đại sư đầu được trường đăng là đại sư Thanh Phúc, pháp từ là Chính Lương. Rồi sau khi Tô Hải Thiệu tịch rồi á, thì sư tổ Huệ Minh cũng truyền đăng cho một số các vị đại sư khác. Và trong số các vị đại sư mà được sư tổ Huệ Minh truyền đăng là có tổ Thanh Quý của chúng ta, tổ Thanh Quý kính yêu của chúng ta. Đây là bài kệ mà tổ Huệ Minh trao lại cho đại sư Thanh Quý, pháp từ Cứu Cảnh Hiểu Chân Thật, trú trì chùa Từ Hiếu và chùa Diệu Nghiêm. Chân thật duy tùng thể tính không, thâm cùng vọng thức bản lai không, thị tri thị vật nguyên phi vật, diệu dụng vô khuy chỉ từ công. Và tổ Huệ Minh với tư cách sư anh đã truyền đăng cho sư em của mình là tổ Thanh Quý. Và tổ Thanh Quý chúng ta sẽ chúng ta về đây là để tham dự vào ngày giỗ tổ Thanh Quý vào ngày 7 tháng 3 sắp tới. Thì tất cả những cái bài truyền đăng này đã được đưa lên mạng lần mai rồi. Vậy vậy cho nên không có sợ thất lạc nữa. Tất cả quý vị nếu muốn có tất cả những cái bài truyền đăng, bài kể truyền đăng này thì chỉ cần lên mạng lần mai lấy xuống là có vừa chữ Hán và vừa chữ Việt. Nó có một vài cái lỗi nhưng mà sẽ được sửa chữa sau. Không biết hôm nay có thầy có thầy Thiện Phước ở chùa Châu Lâm tới chơi hay không? Thầy Thiện Phước, Đại Đức Thiện Phước chùa Châu Lâm cũng đã được huấn luyện tại Làng Mai rồi và đã được trường đăng làm giáo thọ rồi. Và các thầy trong ban giáo thọ của Tổ Đình phải mời thầy Thiện Phước tới để giúp một tay trong cái chuyện, trong cái công việc hướng dẫn và dạy dỗ cho các sư em. Kính thưa đại chúng, năm ngoái cũng vào cái thời điểm này thì sư bà Diệu Trí của trụ trì chùa Tiểu Nghiêm, chùa Diệu Nghiêm đã nhiều lần ngỏ ý và quyết định giao cái chùa Diệu Nghiêm lại cho tôi để làm cơ sở thành lập một cái ni viện mà tu học theo cái thanh quy tu viện và Phật học viện. Chúng ta biết rằng ngày xưa sư tổ thanh quý của mình á, trong khi đảm nhiệm trách vụ làm trụ trì và tăng can tổ đình Từ Hiếu thì cũng đã làm trụ trì chùa Diệu Nghiêm rồi. Sau sư tổ nhờ sư bà phụ trách. Thì chắc chắn sư tổ sẽ rất hoan hỷ khi mà thấy chùa Diệu Nghiêm trở thành ra một cái ni viện tu học theo thanh quy tu viện và Phật học viện theo mô thức của tổ đình Từ Hiếu hiện nay. Và tôi đã có viết một cái điện thư để đọc vào ngày giỗ tổ Từ Hiếu. Và trong cái điện thư đó tôi công cử ni sư Minh Tánh làm giám tự chùa Diệu Nghiêm. Và với sự phụ tá của hai ni sư Diệu Thiện và Minh Huyền với chức vụ tri sự và quản lý cơ sở. Và tôi cũng xin đề cử các ni sư Như Minh, Như Huy và Diệu Đạt xung vào cái ban giáo thọ của ni viện Diệu Nghiêm. Các vị ni sư Như Minh, Như Huy và Diệu Đạt cũng là con cháu của tổ đình và cũng đã được phó pháp truyền đăng làm giáo thọ như là các ni sư Minh Tánh và Minh Huyền. Tất cả đều là hai ni sư này đều là đệ tử của sư bà Diệu Trí. Và sẽ là một niềm vui lớn khi mà chùa Diệu Nghiêm trở thành ra một cái ni viện tu học theo cái thanh quy của tu viện và Phật học viện theo cái mô thức của tổ đình Từ Hiếu. Và tôi đang có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần chương trình tu học cho tổ đình thì tôi cũng sẽ lãnh trách nhiệm hướng dẫn chương trình tu học cho ni viện trong những năm đầu. Và sẽ gửi thêm một số các vị nữ giáo thọ Làng Mai đi yểm trợ cho ban giáo thọ của ni viện. Và chắc chắn là tâm niệm của sư bà sẽ được thành tựu và niềm vui của sư bà sẽ rất lớn khi sư bà thấy được Diệu Nghiêm trở thành ra một ni viện tu học tinh chuyên miên mật theo cái quy chế của tu viện và Phật học viện. Và nếu các sư cô trong ban giáo thọ giỏi, các ni sư trong ban giáo thọ của ni viện Từ Nghiêm giỏi thì vào ngày rằm tháng 11 năm 2006 chúng ta có thể khai giảng ni viện Từ Nghiêm rồi. Chúng ta có vào khoảng 8 tháng, gần 8 tháng để mà chuẩn bị. Và cái điều này sẽ gây niềm vui rất là lớn. Nó sẽ làm cho môn phái và tổ đình được vẽ vang. Và cái điện thơ này sẽ được đọc, sẽ được có thể là sẽ được Thượng Tọa Chí Mẫu đọc lên trong cái ngày giỗ tổ sắp đến. Về cái chuyện trưởng đăng á, thì tôi nghĩ rằng là vì chiến tranh cho nên sư tổ Thanh Quý không có truyền đăng được cho nhiều thầy. Nhưng mà tôi được truyền đăng và tôi đã truyền lại cho nhiều thầy, nhiều sư cô. Và tôi cũng đã truyền đăng lại cho sư em của tôi, tức là Thượng tọa Chí Mầu. Và như vậy sau này Thượng tọa Chí Mầu sẽ truyền đăng lại được cho nhiều vị đệ tử của Thượng tọa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp nối được tổ đăng. Và có lẽ tôi sẽ viết một lá thư cho các vị tôn đức, các vị hòa thượng ở trong môn phái. Tôi nói rằng là để cho cái ngọn đèn này nó được truyền lại cho nhiều đời, thì các vị tôn đức nào thấy các thầy, các sư cô nào tu hành vững chãi mà có khả năng được truyền đăng thì tôi sẵn sàng sẽ truyền đăng cho những vị đó. Tôi không có đòi hỏi nhiều. Các vị muốn được truyền đăng thì ít nhất phải nắm cho vững cái phương pháp thiền đi cho chánh niệm, đi cho vững chãi, đi cho thảnh thơi. Phải biết nắm được cái phương pháp thở trong chánh niệm, trong khi ngồi, trong khi đứng, trong khi đi, trong khi làm việc. Phải biết thực tập những cái pháp môn căn bản như là xây dựng tăng thân, làm mới. Thì những người mà nắm được cái pháp môn tu học như vậy thì đã xứng đáng được truyền đăng rồi, chứ không cần phải tốt nghiệp Phật học viện hay là gì hết. Ở Làng Mai có nhiều sư chú và nhiều thầy và nhiều sư cô trẻ. Tuy rằng ra chưa có thể ra giảng hùng hồn được như là các vị giảng sư lâu năm, nhưng mà họ sở dĩ họ được truyền đăng là họ đã được học hỏi và tu tập những cái pháp môn căn bản nhiều năm rồi, 7-8 năm rồi. Ví dụ như thiền đi, thiền ngồi, an ban thủ ý, làm mới, soi sáng, họ đã học được rất nhiều rồi, thành ra họ đã được đắc pháp rõ ràng, chứ không phải là truyền đăng với tính cách hình thức. Những cái vị mà giảng thao thao bất tuyệt nhưng mà không có pháp môn tu học, thì những vị đó ở Làng Mai không có truyền đăng. Tại vì mình có thể dạy, giảng dạy không phải là bằng lời nói của mình, mà bằng cái sự sống hàng ngày của mình. Và vì vậy cho nên ở Làng Mai thì là tại vì cái nhu yếu của Tây Phương rất là lớn. Vì vậy cho nên cái số lượng của các vị giáo thọ xuất gia nó còn ít. Và vì vậy cho nên mình phải truyền đăng cho một số các vị tiếp hiện 14 giới. Và họ đang giảng dạy khắp nơi trên thế giới. Và những cái tăng thân thuộc về Làng Mai có mặt ở nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia, nhiều thành phố trên thế giới. Cái số lượng có những tăng thân như vậy nó lên tới trên dưới 1.000 tăng thân. Và vì vậy cho nên 70 vị giáo thọ hay là 90 vị giáo thọ xuất gia không có thấm thía vào đâu cả. Vì vậy cho nên chúng ta đã truyền đăng cho một số các vị giáo thọ cư sĩ. Có nhiều vị giáo thọ cư sĩ giảng dạy và tu tập rất là hay, rất là giỏi. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui ở tổ đình, và biết rằng là cái không khí huynh đệ nó rất là đậm đà trong ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới giỗ tổ. Thì bài pháp thoại hôm nay là để chia sẻ cái niềm vui đó. Chúng ta đang đi như một dòng sông, và chúng ta hãy nắm tay nhau, buông bỏ những cái tư kiến, những cái tiện nghi cá nhân, để chúng ta có thể đi được như một dòng sông, và chúng ta tạo ra cái niềm vui cho đại chúng, cho Phật tử, và nhất là chúng ta báo ơn được chư tổ, tại vì không có cái niềm vui nào lớn hơn cho chư tổ khi mà thấy chư tổ thấy được con cháu của mình ngồi với nhau, nắm tay nhau, chấp nhận nhau, thương yêu nhau, tu tập với nhau như là một gia đình, như là một cái ngàn người như một, như là một cái dòng sông. Và tôi xin chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Có lẽ rằng tôi sẽ không có nói được bài pháp thoại bằng tiếng Pháp, tại vì bây giờ hơi thấm mệt. Xin cảm ơn đại chúng. Cho biết ở bên Từ Hiếu có nghe được rõ ràng hay không? Xin thầy trụ trì bên đó cho biết là bên đó có nghe rõ ràng cái bài thuyết pháp thoại ngày hôm nay hay không? Và tôi có nói những cái điều nó thực tế ít lời không? Bây giờ mình chuyển về để cho họ nghe lại.
Nói hết hơi. Các thầy tin được nghe thầy giảng những chương này hỏi chán á.